kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa, đặc biệt là quý độc giả thuộc trang web pháp nhạc .org được phụ trách bởi thầy Thích Trừng Sĩ và thầy Thích Tâm Lực. Theo ý chỉ của tỳ kheo Thích Trừng Sĩ, trụ trì chùa Pháp Nhạc ở thành phố Austin thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, thầy dạy Quảng An ghi âm bài pháp Kinh Người Áo Trắng để phổ biến đến cùng đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Người Áo Trắng. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn đang lưu trú ở chùa Kỳ Viên, do vị cư sĩ Cấp Cô Độc Suddhata Anathapindika và thái tử Jeta Kỳ Đà phát tâm hiển cúng. Vào một ngày đẹp trời, vị cư sĩ Cấp Cô Độc cùng với 500 vị cư sĩ thuần thành viếng thăm và đảnh lễ tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta và các vị khất sĩ khác. Lúc bấy giờ, tôn giả Xá Lợi Phất dùng nhiều lời dạy khéo léo thuyết pháp cho các vị cư sĩ để đem lại niềm vui thực tập chánh pháp, giúp cho họ khơi dậy lòng tin khác ngừa tam bảo. Sau đó, tôn giả Xá Lợi Phất hướng dẫn tất cả mọi người đi đến tịnh thất của Đức Phật, làm lễ dưới chân người, rồi ngồi xuống một bên trong tư thế chánh niệm và tịnh giác. Đức Thế Tôn ân cần dạy bảo cho họ những điều then chốt mà người con Phật cần phải siêng năng thực tập hằng ngày để đem lại an vui và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay trong cuộc sống hiện tại. Những điều then chốt đó là 5 điều đạo đức và 4 tâm quán niệm cao thượng. Nếu những người con Phật sống đời đạo hành thanh cao, thường xuyên thực tập Phật pháp hằng ngày, thì ngay trong đời sống hiện tại, họ có thể đạt được an vui và hạnh phúc trọn vẹn, góp phần đem lại hòa bình đích thực cho số đông trên khắp hành tinh này. Đến lúc lâm chung, họ biết chắc rằng họ sẽ không sợ rơi vào 3 cảnh giới xấu ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Khi hiểu và thực hành như vậy, thì người con Phật có khả năng tu tập, chuyển hóa thân tâm, đạt được dòng thánh quả ngay trong hiện đời. Điều đạo đức thứ nhất, người con Phật quyết tâm tránh xa mọi hình thức giết hại chúng sanh, kể cả các loài sinh vật. Hãy ý thức nuôi dưỡng và phát triển tâm từ bi bằng cách bảo hộ mạng sống của mình và của người khác. Không tự giết mình, không tự mình giết chúng sinh, không bảo người giết chúng sinh, không sủi người giết chúng sinh, và không thấy người giết chúng sinh mà mình vui mừng theo. Ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên, từ bỏ vũ khí và bạo động, tu tập tâm từ bi, chuyển hóa sân giận và hận thù, biết ăn năn, sửa đổi và hổ thẹn những việc làm sai trái. Nhờ hiểu và thực hành được như vậy, người con Phật có khả năng đoạn tận các gốc rễ ý niệm sát hại chúng sinh, sống đời sống hòa bình, an vui và hạnh phúc ngay tại thế gian này. Điều đạo đức thứ hai, người con Phật quyết tâm tránh xa mọi hình thức trộm cắp, không lấy của không cho, tôn trọng tài sản của người khác, ưa thích bổ thí, cứu người và giúp đời vượt qua hoàn cảnh nghèo khổ, tìm niềm vui trước khi bổ thí, tìm niềm vui trong khi bổ thí và tìm niềm vui sau khi bổ thí. Bổ thí không luyến tiếc và bổ thí không mong cầu đền đáp. Nhờ hiểu và thực tập như vậy, người con Phật có khả năng chuyển hóa và xả bỏ tâm tham lam, bỏ xẻng của mình, sống cuộc đời liêm khiết và vị tha. Điều đạo đức thứ ba, người con Phật quyết tâm tránh xa tà hành và ngoại tình, sống chung thủy hợp pháp với người hôn phối, tránh xa xâm phạm tình dục trẻ em, dành thời gian thích hợp chăm lo con cháu, không cho con cháu chơi các trò chơi game bạo động, giới hạn con cháu chơi các trò chơi điện tử trực tuyến, cho con cháu đi học, dành thời gian giúp con cháu làm bài tập ở nhà, dạy hiểu và thương cho con cháu. Nhờ hiểu và thực tập như vậy, người con Phật có khả năng xây dựng hạnh phúc cho gia đình mình và góp phần đem lại an vui và hạnh phúc cho học đường và cho cả xã hội. Điều đạo đức thứ tư, người con Phật quyết tâm tránh xa nói dối, chỉ nói sự thật, không nói lường gạt và dối trá, chỉ nói lời tin cậy và tin tưởng, không nói chia rẽ và bất hòa, chỉ nói lời xây dựng và góp ý, không nói thô tục và xấu ác, chỉ nói lời lịch sự và nhã nhặn, không nói vô ích và vô nghĩa, chỉ nói lời có ích và có nghĩa, không nói miệt thị, chê bai và trách móc, chỉ nói lời ca ngợi, tán dương và đoàn kết, không nói chỉ trích, bực bội, căng thẳng và sân giận, chỉ nói lời ái ngữ, dễ thương, hòa hợp và hòa giải. Nhờ hiểu và thực tập như vậy, người con Phật đáng được tin cậy, có khả năng đem lại uy tín và hòa bình cho nhiều người. Điều đạo đức thứ năm, người con Phật quyết tâm tránh xa uống rượu, các chất say, hút thuốc lá và cờ bạc, đặc biệt là các chất ma túy, quyết tâm từ bỏ các thói quen hưởng thụ sa đọa như phim ảnh, báo chí, truyền thanh, truyền hình, không mua, bán, sản xuất và tàn trữ vũ khí và các chất độc dược, không trồng cần sa và thuốc phiện, không làm môi giới, không buôn bán người và động vật hoang dã quỷ hiểm. Ý thức rằng việc tiêu thụ và sử dụng bốn loại thức ăn hàng ngày gồm có đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực trong chánh niệm và tỉnh giác, thì hành giả có thể xa lìa và buông bỏ các chất độc tố kia. Nhờ hiểu và thực tập được như vậy, người con Phật sống cuộc đời lành mạnh và sáng suốt, góp phần đem lại an vui và hạnh phúc đích thực cho tự thân và cho tha nhân ngay trong cuộc sống hiện tại. Năm điều đạo đức trên đây Như Lai đã giảng dạy, kế tiếp là bốn tâm quán niệm cao thượng. Tâm quán niệm cao thượng thứ nhất, người con Phật nên quán niệm rằng Đức Phật Thế Tôn, bậc thầy lãnh đạo tâm linh an bình và cao thượng của chúng con, bậc thầy xứng đáng nhất để được cúng dường, bậc thầy hiểu biết và thương yêu, bậc thầy có đầy đủ công hạnh và tuệ giác, bậc thầy đã đạt được an vui và giải thoát toàn vẹn, bậc thầy hiểu thấu thế gian, bậc thầy có khả năng điều phục được con người, bậc thầy của cả hai giới thiên và nhân, bậc thầy đã giác ngộ và tỉnh thức tròn đầy, bậc thầy đáng được thế gian tôn sùng và quý kính nhất trên đời. Tâm quán niệm cao thượng thứ hai, người con Phật nên quán niệm rằng chánh pháp của Đức Thế Tôn do chính Đức Phật khéo thuyết giảng rất thiết thực hiện tại, có giá trị vượt thời gian, có khả năng chuyển hóa thân tâm, có khả năng dập tắt các phiền não tham sân si mạng nghi ác kiến vân vân. Nương vào Phật pháp, người trí nào cũng có thể tự mình tu tập thông đạt giáo pháp, đến để thấy, đến để nghe, đến để hiểu, đến để học, đến để thực hành và đến để thưởng thức những hoa trái an vui và hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Tâm quán niệm cao thượng thứ ba, người con Phật nên quán niệm rằng tăng đoàn của Đức Thế Tôn là đoàn thể đang đi trên đường chân thiện, chân chánh, chính trực, tốt đẹp và thích hợp, là đoàn thể đang hướng theo Phật pháp, tu tập Phật pháp và sống đúng tinh thần Phật pháp. Trong đoàn thể thánh thiền này có những vị đã và đang chứng quả thánh thứ nhất, quả thánh thứ hai, quả thánh thứ ba và quả thánh thứ tư, gồm thâu bốn đôi và tám bậc thánh quả, thành tựu các khía cạnh đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Đoàn thể này xứng đáng được nương tựa, phụng sự, quy kính, quý trọng, ngưỡng mộ và cúng dường là ruộng phước đức tốt đẹp cho thế gian gieo trồng. Tâm quán niệm cao thượng thứ tư. Người con Phật nên quán niệm rằng giới pháp của Đức Thế Tôn, luật nghi và chánh niệm tăng đoàn đang tiếp nhận, thực tập, truyền bá và hộ trì là giới thân Silakaya nguyên vẹn, là giới thân không bao giờ bị sức mẹ, là giới thân không bao giờ bị nhiệm ô, là giới thân không bao giờ bị tì vết, là giới thân không bao giờ bị hỗn tạp, là giới thân được người chỉ khen ngợi và ngưỡng mộ, là giới thân có công năng bảo vệ tự do, là giới thân đưa tới không sợ hãi, là giới thân đưa tới đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, là giới thân đưa tới an vui và hạnh phúc đời đời. Này các đệ tử, nhờ quán niệm và thực tập bốn tâm quán niệm cao thượng một cách trọn vẹn, nên người con Phật có khả năng đoàn tận các dục vọng, vô minh, bất hạnh, sầu muộn và khổ đau, chuyển hóa các phiền não tham, sân, si, vượt thoát ba cảnh giới xấu ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, đạt được hạnh phúc và niềm vui lớn, có khả năng xây dựng một cõi thiên đường hay cực lạc ngay tại thế gian này, và mở ra nhiều hướng đi tốt đẹp và vững chãi cho cuộc đời. Sau khi tuyên thuyết năm điều đạo đức và bốn tâm quán niệm cao thượng cho các vị đệ tử xong, Đức Thế Tôn ân cần tóm tắt một bài kệ thí dụ dễ hiểu như sau: các con nên sáng sủa, biết sờ cảnh xấu ác, riêng thực tập chánh pháp để chuyển hóa khổ đau, giữ năm điều đạo đức, không giết hại chúng sanh, nuôi dưỡng tâm từ bi, sống ít bình ít nào, tuổi thọ luôn tăng trưởng, không lấy của không cho, xả bỏ tâm bọt xẹn, biết cúng dường bổ thị, đem lời mình lời người, không tà hành ngoài tình, không tình dục trẻ em, chung thủy người hôn phối, sống an vui hạnh phúc, không nói lời dối trá, chỉ nói lời chân thật, chánh tín và uy tín, luôn được người tin cậy, quyết tâm không sử dụng rượu chè và ma túy, cờ bạc và hút sắc, tâm sáng suốt thảnh thơi. Các con thường quán niệm các đức tính của Phật, chánh pháp và tăng đoàn, đạo đức và thiền định, trí tuệ và giải thoát, hoan hỷ trong bổ thí, hoan hỷ trong cúng dường. Khéo gieo trồng ruộng phước, khéo vuông trồng căn lành. Siêng thực tập chánh niệm, giác ngộ và hạnh phúc. Có mặt ngay hiền tiền. Các đệ tử nghe rõ, Như Lai nêu thí dụ. Hãy quán sát đàn bò, các con vàng, con trắng, có con đỏ, con đen, màu nâu có đốm vàng, hoặc màu chim bồ câu. Dù chủng màu sắc gì, hoặc xuất xứ từ đâu, giá trị thật của chúng là ở sức chuyên chờ. Những con nào mạnh khỏe, được huấn luyện thuần thục, gieo trồng ruộng phước đức, đài niết bàn hạnh phúc ngay tại thế gian này. Sau khi xả bảo thân, sinh về thế giới lành, tiếp tục nguyện đồ sanh ở cõi trời cõi người, cùng tu tập chánh pháp, đem từ lời lời tha. Sau khi nghe Đức Phật giảng pháp xong, tôn giả xả lời Phật, các vị khất sĩ, vị cư sĩ cấp cô độc và 500 vị cư sĩ khác cảm thấy hân hoan và phấn khởi, thấu hiểu lời Phật dạy, phát nguyện làm theo, đồng truyền bá Phật pháp ngay tại thế gian này để đem lời lạc cho quần sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa, đến đây Phật tử Quảng An đã ghi âm bài pháp Kinh Người Áo Trắng, được gửi từ Tỳ Kheo Thích Trừng Sì. Phật tử Quảng An thực hiện ghi âm từ miền Olympia thuộc tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào.